thì có nghe cái tiếng xì đó mà cải tiến không? Có. Thì nghe cái tiếng xì mà không dừng được nơi cái chỗ nghe đó mình đi cải tiến. Đó. Như vậy quý vị thấy cái chỗ sai chưa? Tức là cái thật á, cái vàng thật này nó sẵn nơi tay mình này mà mình không nhận. À rồi mình chạy đi ra. Mình đang giận quá đi mà nghe người ta xì thêm tí nữa thì phải chi mà ngay cái tiếng xì đó mà tỉnh một cái thì rồi mình lo mà còn giận thêm mà cải tiếp nữa. Mà mình có vậy không? Vậy thôi, từ hôm nay về nhà mà lỡ có cái gì thì có phóng ra tiếp không? Phóng ra tiếp hay là quay trở lại? Thành ra quý vị thấy nó không xa. Và chư tổ không hề dối mình khi bảo là các âm vốn sẵn, phải không? Và không những tổ mà ngay cả Đức Phật. Đức Phật khi Ngài vừa thành đạo xong thì cái câu Đức Phật nói là gì? Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Ai cũng có, mà mình ngồi đây lúc này nè, ngay bây giờ vẫn có. Ôi cha mà không có ai chịu xài. Là sao? Rồi, thôi bây giờ như vậy là quý vị thấy được cái gốc rằng an hay không an nó trên một niệm, phải không? Rồi muốn dừng niệm không có phải là ráng dừng ráng buông, mà là hễ thấy được cái thật thì cái giả nó tự rớt. Rồi cái thật này nó không phải đâu xa mà nó sẵn nơi chúng ta, chỉ ngay với cái thấy biết này mà tu chứ không phải trên cái ý thức mà tu thì chúng ta đi đúng đường. Như vậy là chúng ta từ nãy giờ đã đi được rất là xa rồi, phải không? Đi rất là xa. Nhưng mà nãy giờ nói thì xem chừng tất cả chúng ta đều hiểu, phải không? Mà không biết là lát nữa mà đứng dậy mà đi ra thì cái hiểu này nó ở lại trong phòng hay nó đi theo quý vị? À, cho nên người ta nói một câu là những cái gì, có người viết một câu là những gì đã hiểu rõ mà chưa thực hành thì không thể trở thành một phần của con người bạn được, nó sẽ phai nhạt dần. Quý vị đồng ý không? Nãy giờ mình nghe rất là đồng ý. À, nhưng mà nó vẫn ở bên ngoài mình, cho tới bao giờ mình chịu thực hành nó thì nó mới trở thành một phần của con người mình. Nhưng mà có phải là thực hành một hai lần không? À, cho nên ngày xưa khi còn trên núi, cái lớp đầu tiên quý cô Hòa Thượng Độ, Hòa Thượng cho cái chữ lót là thuần. Thuần này thuần kia vậy đó. Thì cái chữ thuần này khi đã đi vào tu mới thấy thật là hay. Là biết là một chuyện, tu là một chuyện, mà nếu không thuần á thì không xài được. Và quý vị biết là nếu mà mình không xài được á thì tới khi sanh tử sự đại, hoặc là đừng nói chuyện sanh tử, nói một cơn đau nó đến thôi, quý vị cũng thấy là mình không làm chủ được rồi. À, cho nên phải làm sao xài nó cho được. Bây giờ cái an này chúng ta nghe mình không thể nói là nó dễ hay là nó khó, phải không? Đúng là mình không dám nói. Nó dường như rất dễ mà nó dường như rất khó. Và tất cả quý vị đang ở trong đời này, tất cả cái mọi chuyện xảy ra nó luôn luôn là một cái gì mình phải đương đầu, phải không? Hồi đó có một cái cô Mỹ, mấy cái cô ngoại quốc á, tới đây học thiền, họ ở lại họ tập tu. Có một cô nói chuyện cũng thật là dễ thương. Cô nói là con thấy quý thầy quý cô ở đây con rất là ham, và con cũng thích mình có một cái tâm lắng lặng trong sáng như quý thầy quý cô. Nhưng mà cô có biết sao không, cái đời sống bên ngoài, nhất là cái đời sống bên Âu Tây tụi con, luôn luôn là một cái thách thức. Cô dùng cái chữ challenge, tức là một cái sự thách đố của cuộc đời, một cái thách thức của cuộc đời. Và tụi con phải vận dụng hết cái sức của mình, cả thân và tâm, để mà sống trong đời sống. Cho nên như vậy thì trong cái cảnh đời đó mà an á, thì dễ hay là khó? Đó. Thì quý vị ở ngoài đời là quý vị thấy bao nhiêu chuyện phải tính tới. Cho nên bây giờ phải làm thế nào để mình có thể an được ngay trong cảnh, chứ không thể cầu, không thể chờ cảnh an, phải không? Bây giờ đi vào thực tế này, nói nhiều nhưng mà tóm lại hai cái chính bất an á, là cái thân và cái tâm. Quý vị công nhận không? À, nói gì chứ bệnh một trận là biết an hay không an liền, biết làm chủ hay không làm chủ liền, đúng không? Bây giờ trước tiên là cái thân. Bây giờ mình ứng dụng này, mình làm sao mình xài được đó. Bây giờ đưa nó vô thực hành này, làm sao để xài đây, làm sao để an đây khi cái thân này nó có vấn đề. Hồi này á, trong chùa, trong mấy vấn đề ở viện kia có rất nhiều, có một vài vị bị những cái căn bệnh hiểm nghèo, bị những cái bệnh ung thư chẳng hạn. Và khi mà quý cô đó nhận được cái phiếu xét nghiệm sau khi làm sinh thiết là cô bị ung thư, thì lúc đó mình mới thấy được cái giá trị của sự tu tập dài ngày của quý vị. Quý vị biết quý cô đó rất là dễ thương, cầm cái phiếu ung thư rồi thì cũng bình thường, và đi về thì cũng vui vẻ tu hành. Và ai hỏi thì quý cô nói thì có thân thì có bệnh, có bệnh thì có chết, mình không chết trước thì chết sau. Nói nghe còn hơn à. Rồi cứ cười chè chè suốt ngày mà lại còn tu hành hơn nữa, và hết lòng giúp huynh đệ hơn nữa. Thì cho nên cái ung thư mà đối với ngoài đời ấy, là người ta khóc ồ à lên liền. Mà quý cô tu thì lại thấy như vậy. Như vậy khi mà cái thân không ổn thì chúng ta trước hết là chúng ta thường, nếu chúng ta thường thấy rằng là cái thân này nó cũng tạm thôi. Nếu mà từ đầu và thường mình hay chấp nhận cái thân này nó tạm, mà của tạm thì xài không bền, nó tới thì nó đi. Và nếu mình thường quen cái lối nghĩ như vậy rồi, thì khi mà biết là cái thân nó sẽ hoài, quý vị có giật mình nhiều hết, phải không? Đó. Cho nên cái thực tập đầu tiên của mình là thường nhớ cái thân này nó tạm. Tôi không xài cái chữ như huyễn, tại vì tôi e là mình chưa xài nổi cái chữ như huyễn, phải không? Nó đang còn thiệt quá mà nó ngồi một khối sờ sờ đây, mà làm sao mà kêu như huyễn. Thôi thì mình tập từ từ, cái thân này nó tạm, nó lá, nó đỡ, đây xài đỡ, của tạm xài đỡ. Mà xài đỡ thì nó ban hồi nào thì cũng không tiếc bao nhiêu. Cái thứ hai là có một vị thiền sư, khi ngài gần tịch, ngài bị bệnh nặng, bệnh rất nặng, đau đớn. Người đệ tử đến hỏi là bạch hòa thượng, ngài có đau không? Thì vị thầy trả lời là có cái đau mà có cái không đau. Là cái gì không đau vậy? Thì trong một câu chuyện khác, khi mà người đệ tử yêu cầu ông thầy chỉ cái không đau, thì ông thầy ông la là ui da ui da. Thì nếu mà mình không biết đau thì mình có ui da không? Đó, ví dụ như bây giờ có ai đó nhéo người kia một cái, thì người xung quanh không biết gì hết, nhưng mà nghe cái cô này mà cô ui da một cái, thì có phải là cô này đang biết đau không? Như vậy ngay cái đau, thì trong cái đau đó, nói tới đau là nói tới biết đau rồi, phải không? Không có biết thì làm sao mà biết la hả? Nhưng mà cái lầm của tất cả chúng sanh là chạy theo cái đau, chỉ biết cái đau mà không biết cái mà mình trước đó là cái biết. Thì cái chuyện này nói thì dễ mà làm thì không dễ. Làm thì không dễ. Vừa rồi á, tôi bị tai nạn xe, đi bị té trên đèo Phan. Khi bị té thì nó rách ở đây, rách mấy con mắt. Người ta đưa vô cấp cứu Đà Lạt,